lời Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Lạy Chúa, sau một ngày làm việc vất vả, chúng con cảm tạ Chúa đã ban ơn lành và gìn giữ chúng con được bình an trong ngày hôm nay. Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng mở lòng trí của chúng con trong giờ học hỏi và lắng nghe lời Chúa dạy bảo, để chúng con ra đi làm chứng cho tin mừng trong hy sinh, yêu thương và phục vụ. Vì danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy, vừa đi về Jerusalem. Có kẻ hỏi người rằng: Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ? Nhưng người phán cùng họ rằng: Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì ta bảo các ngươi biết, nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: Ta không biết các ngươi từ đâu tới. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới. Hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Khi ấy các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Jacob và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa. Còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng, và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện biết bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người.
Cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Kính thưa quý anh chị em nào đã đọc toàn bộ phong vụ lời Chúa cho Chúa Nhật thứ 21 thường niên 5C, chúng ta sẽ thấy được ngay cái chủ đề chính yếu của phong vụ lời Chúa tuần 21 thường niên 5C này là cái gì. Thì tất nhiên vẫn theo cái chiều hướng mùa phụng vụ sau mùa phục sinh, đó là sự sống thần linh. Và các tuần trước chúng ta đều thấy như vậy hết. Sự sống thần linh là ở chỗ sống đức tin và đức ái. Tất cả mọi sự nó ở chỗ đó. Nhưng mà hôm nay đó, nó còn siêu hơn như vậy nữa. Sự sống thần linh đây bắt nguồn từ Thiên Chúa, do chính Thiên Chúa ban. Và đó là lý do chúng ta thấy trong bài này không? Trong bài phúc âm này, nó có hai phần rõ ràng. Phần dân Do Thái ở phía trên, phần dân ngoại ở phía dưới. Đó là bài phúc âm chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy. Và ở trong bài đọc 1 liên quan đến dân ngoại, bài đọc 2 liên quan đến dân Do Thái. Đó, rõ ràng như vậy, không chạy đâu được hết đó. Nếu các anh chị đọc và phân tách sẽ thấy rõ điều đó. Và bây giờ em xin đi sâu vô những cái mà em vừa mới phân tách chung chung khởi đầu, xem có đúng thật như vậy không. Như em nói đầu tiên là chung phụng vụ cũng như riêng bài phúc âm này, cái chủ đề của nó là ơn cứu độ của Thiên Chúa, hay là sự sống thần linh của Thiên Chúa ban cho loài người và ban cho cả dân Do Thái lẫn dân ngoại nữa, không phải chỉ có dân Do Thái thôi. Và đây Chúa lợi dụng cái câu hỏi của một người nào đó hỏi Chúa để Chúa cho họ biết cái dự án thần linh của Thiên Chúa là muốn cứu độ cả loài người, chứ không phải riêng dân Do Thái. Có nghĩa là ngoài lười đấy, bao gồm cả dân Do Thái, mà dân Do Thái là đầu tiên. Đây, chúng ta thấy cái câu hỏi không? Các anh chị để ý cái câu hỏi này nó là cái câu hỏi gì? Nó có tính cách gì vậy?
Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?
Đây có phải là câu hỏi không các anh chị? Hay là câu khẳng định? Câu này, cái hình thức nó là câu hỏi, nhưng mà thật sự nó là câu khẳng định, đúng không? Bởi vì cái người hỏi đó muốn Chúa Giêsu công nhận là ít người được cứu độ, có phải không? Nếu không thì họ chỉ hỏi chung chung như vậy thôi. Lạy Thầy, nhiều người hay ít người được cứu độ? Thế thôi, đủ rồi, đúng không? Họ hỏi khách quan là như vậy, nhưng mà ở đây hỏi có tính cách chủ quan. Rõ ràng cái câu hỏi này câu hỏi khẳng định. Đấy, muốn Chúa phải trả lời theo những ý của họ là chỉ có ít người được cứu độ thôi, chứ không có nhiều. Vì thế này các anh chị biết ai có hỏi câu này không? Ở trong phúc âm không có nói ai hỏi hết, nhưng mà các anh chị có thể suy ra được là ai rồi. Em nghĩ là một trong những người Pharisee lật sĩ đấy, chứ không có ai hết á. Em xin chứng minh, đối với họ đó, một số ít mới được cứu rỗi thôi. Trước hết, đối với chung dân Do Thái, dân ngoại hư đi hết, chỉ có dân Thái là dân của Chúa mới được cứu độ thôi. Dân ngoại là cái dân ô uế, dân tội lỗi, dân thờ tà thần, không bao giờ được cứu độ hết, sẽ bị hư đi hết. Do đó họ tránh xa cho bằng xa, và chính Thiên Chúa cũng không cho họ theo sống gần dân ngoại cơ mà. Khi mà họ vô đất hứa đó, Chúa nói phải giết hết những cái dân ở trong đó đi. Đối với Chúa, Chúa dạy họ như vậy nữa cơ mà. Do đó nên họ oai lắm, họ cảm thấy là wow, mình là dân Chúa, mình thánh thiện, mình tốt lành. Còn cái dân, những cái dân ngoại là cái dân đổ bỏ, dân ô uế, dân đáng bị tiêu diệt. Do đó họ xa lánh cái người ngoại, họ khinh thường người ngoại, họ lấy nhau không có dám lấy người ngoại, họ lấy ở trong họ hàng của họ thôi, để cho giữ đức tin tinh tuyền. Chứ còn lấy dân ngoại là bỏ Chúa, giống như Salomon đó. Lấy các bà vợ là thê thiếp chỉ toàn là dân ngoại thôi, do đó bỏ Chúa. Chúa đã biết trước điều đó rồi. Bởi thế nên đối với dân Do Thái đó, tất cả mọi dân ngoại là hư đi hết. Thì có phải là ít không? Thì chỉ có dân Do Thái mới được cứu độ thôi, thì có phải là ít không? Đấy là cái thứ nhất nhé. Cái thứ nhất. Nhưng mà đâu phải đã dân Do Thái được cứu độ hết đâu. Tại sao vậy? Trong dân Do Thái còn những người gì? Còn những người nữ thì đính điếm này. Thứ hai là nam thì làm gì? Thu thuế này, tham lam. Do đó cũng hư đi luôn. Thì lại càng ít hơn nữa. Chỉ có dân Do Thái mới được cứu độ. Mà bây giờ dân Do Thái là có đĩ điếm rồi, có thu thuế tham lam, tội lỗi như vậy thì làm sao được cứu độ? Rồi đó, là ít đi rồi nha. Đấy là thành phần tội lỗi rõ ràng trước mặt Pharisee luật sĩ. Còn những thành phần khác nữa là thành phần dân chúng kiểu như là chung chung vậy, chẳng hiểu luật lệ gì cả, và cũng không có kỹ về luật lệ, thì làm sao mà giữ đúng để được cứu độ? Luật sĩ với Pharisee á, là những người mà chủ trương là phải thông luật, giữ luật thì có thế mới là công chính. Nhưng mà dân nó chẳng có biết gì mấy cả. Do đó nên nếu mà không biết thì đâu có giữ, mà không giữ thì đâu được công chính. Chúng ta thấy không? Đó. Vậy thì trừ đi nhá, trừ đi dân ngoại hư đi hết rồi, trong dân Do Thái thì thành phần tội lỗi, đĩ điếm với lại thu thuế hư đi luôn. Rồi một thành phần nữa có thể hư đi nữa là gì? Là những người không có thông luật, không hiểu luật. Do đó nó giữ không có kỹ, do đó không có được công chính và hư đi luôn. Vậy thì còn lại là những ai được cứu độ? Còn lại những ai được cứu độ các anh các chị? Chỉ còn một ít thôi. Rõ ràng, trời ơi. Hôm nay chúng ta thấy cái câu hỏi này là cái câu hỏi mà không phải là câu hỏi, mà là câu hỏi một cách khẳng định, mà muốn Chúa Giêsu phải công nhận là ít người được cứu độ lắm. Nếu mà muốn cho nó vẻ vang cái người hỏi lên, chỉ có ai giống như các du á mới được cứu độ. Trời ơi, nếu bây giờ chắc họ khoái lắm nhỉ. Nhưng mà không các anh ấy, chị ơi, không. Chúa trả lời sao? Chúa trả lời, ừ đúng rồi, ít lắm. Ui dồi ôi, nước trời quý lắm, đâu có phải dễ gì mà vào. Do đó nên, ui dồi ôi, đừng có hòng, khó lắm. Không. Chúa không trả lời như vậy, Chúa không trả lời nhiều với ít. Này, Chúa trả lời sao? Trời ơi, cái câu này, câu trả lời tuyệt vời. câu trả lời không biết của Pharisee luật sĩ có hiểu không á, thiệt. Câu trả lời gì đây? Câu Chúa trả lời:
các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp.
Đấy, em sẽ đi sâu với câu này. Vì
ta bảo các ngươi biết, nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được.
Đấy, chúng ta thấy không? Cái câu này câu rất là quan trọng, chẳng những đối với họ mà còn đối với chúng ta nữa đây. Thật sự là như vậy các anh chị, thật sự là như vậy đó. Hãy nhớ kỹ, Chúa có ý trả lời là nhiều hay ít không thành vấn đề. Vấn đề ở đây nữa, ai mà qua cửa hẹp á thì là được vào nước trời, có vậy thôi. Còn ai không qua cửa hẹp là không vào được nước trời. Thế thôi, hết. Có phải không? Chúa trả lời là như vậy đó. Nhiều ít không thành vấn đề nữa. Chỉ có cái là vấn đề là có qua cửa hẹp hay không. Thế thôi. Mà Chúa còn nhấn mạnh nữa là ta bảo cho các ngươi biết, nhiều người sẽ tìm vào. Vào đâu? Vào nước trời đấy, mà không vào được. Chú ghi nói ám chỉ Pharisee luật sĩ này này, chứ còn ai nữa, có phải không? Họ là người muốn vào nước trời, họ là người muốn lên công chính. Bởi thế nên họ cố gắng thông luật, giữ luật và dạy luật, và họ tưởng là như vậy là đủ rồi và được vào nước trời rồi. Do cái công của họ, cái công của họ mà họ được vào nước trời, chứ không phải do ơn Chúa. Chứ không phải do ơn Chúa, do cái công lao của họ mà họ được vào nước trời. Thế thôi. Do đó nên chúng ta thấy không, Chúa nói là các ngươi hãy cố mà vào qua cửa hẹp. Các ngươi đây là ám chỉ những người Phật luật sĩ Pharisee, bởi vì theo em là cái câu hỏi này là do một người luật sĩ Pharisee hỏi đấy. Bởi thế nên Chúa nói các ngươi đó, cái thành phần đó là cố mà vào qua cửa hẹp nhá. Tại sao Chúa nói với họ như vậy? Tại vì Chúa thấy thiện chí của họ là muốn sống công chính, muốn giữ luật để sống công chính. Nhưng mà họ lầm lạc. Nhưng mà họ ở bên trong cái vấn đề giữ luật đó, nó là cái gì các anh chị? Giả hình. Giả hình có nghĩa là sống không có chân thật. Mà không chân thật thì giống như ma quỷ. Mà giống như ma quỷ thì chỉ có xuống hỏa ngục thôi. Do đó thì bây giờ Chúa nói với họ hãy qua cửa hẹp. Cửa hẹp đây là cái gì các anh chị? Các anh chị có tưởng tượng là cửa hẹp này nó hẹp như thế nào không? Có một chỗ Chúa nói nó hẹp lắm mà. Nó hẹp lắm. Rất là hẹp. Đấy là cái mũi kim á, lạc đà chui qua lỗ kim, các anh chị ơi, đấy, cửa hẹp là cái lỗ kim đấy, các anh chị à, cửa hẹp là cái lỗ kim đấy, lỗ kim thì các anh chị nghĩ con kiến nó có qua được không, cũng không qua được luôn, chứ đừng nói con ruồi, nó hẹp đến nỗi vậy đấy. Vậy mà bây giờ Pharisee luật sĩ là những con người lớn, những con người cao ngạo, tham lam, thì làm sao mà vào được? Chứ anh chị cứ tưởng tượng ra. Những người tham lam nó liên quan đến cái bụng phải không? Bụng to vậy nè. Bởi vì họ tham mà. Do đó ám chỉ là cái bụng nó to. Đại phúc. Đó, phúc là bụng. Đại là to. To như vậy làm sao qua cái lỗ kim được? Những cái người giàu á, là những người bụng to. Không thể nào qua cái lỗ kim được. Những người cao ngạo, những người kiêu ngạo. Những người tự cao tự đại. Là những người như thế nào? Là những cái người giống như con lạc đà đấy. À, cái lưng nó gù lên như vậy nè, phải không? Thì như vậy, nó cồng cành như vậy, làm sao mà chui qua lỗ kim được? Không được, con kiến không chui qua được con lạc đà. Có nghĩa là không thể nào. Mà cái người Pharisee á, luật sĩ đó, là những người vừa bụng to, lại vừa lưng gù như lạc đà vậy. Thì giống như con lạc đà đó, cái lưng thì nó gồ ghề lên, cái bụng thì nó phình ra. Con lạc đà đó, không thể chui qua được. Bởi thế nên, họ chính là những người muốn vào nước trời, muốn lên công chính. Nhưng mà họ, Chúa quan định họ là họ không thể vào được. Dù họ muốn vào, không được. Tại vì họ tham lam, tại vì họ cao ngạo, tại vì họ tin vào mình, chứ không tin vào Chúa. Đó, có vậy thôi đó. Và họ sẽ không vào được. Vậy thì, muốn vào, thì bây giờ phải làm sao? Nếu chúng ta vừa mới nói Pharisee là không thể vào được bởi vì to con lớn tướng, bụng to tham lam, cao to lớn tướng là cao ngạo đó, thì làm sao mà chui qua lỗ kim được, không thể vào được. Do đó họ muốn vào cũng không được, trừ khi họ trở nên nhỏ. Nhỏ ở chỗ nào đây? Nhỏ ở chỗ tin vào Chúa. Đấy, cái nhỏ nhất là tin vào Chúa, không cậy mình và cũng không tham lam, tất cả đều tin vào Chúa. Bởi vì những kẻ tin vào Chúa là những kẻ khó nghèo. Chỉ có ai nghèo khổ, ngày mai không biết như thế nào, chỉ tin vào Chúa thôi, sống hoàn toàn trông cậy vào Chúa, khiêm nhượng hạ mình xuống, đó là những kẻ nhỏ. Và chỉ có những kẻ nào nhỏ như vậy mới được vào nước trời thôi. Bởi thế nên Chúa nói làm sao? Các ngươi hãy hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ. Nước trời thuộc về những trẻ nhỏ. Và những trẻ nhỏ đây thì chúng ta thấy được, thật sự nó nhỏ, dù nó mới sinh đi nữa, nó cũng đâu chui qua lỗ kim được phải không? Lỗ kim nó nhỏ lắm, làm sao mà một đứa bé còn to hơn con kiến, con ruồi nó làm sao chui qua lỗ kim được. Nhưng mà đó là lý do các anh chị ạ. Đó là lý do cái nhỏ bé ở đây là chính lòng tin tưởng vào Chúa. Chính lòng tin tưởng nó làm cho chúng ta bé nhỏ. Và khi mà chúng ta sống bé nhỏ là chúng ta sống đức tin. Và cái đức tin đó nó làm cho chúng ta chui qua lỗ kim. Chỉ có đức tin là trust vào Chúa thôi, biến chúng ta trở thành một trẻ rất là nhỏ, để có thể nhờ đó chui qua lỗ kim, có nghĩa là được vào nước trời. Chúng ta thấy cái bài phúc âm hay không? Tuyệt vời. Cái câu mà họ hỏi, khi em phân tách cho các anh chị nghe, rồi cái câu Chúa trả lời cũng vậy, quá hay đi. Và Chúa nói tiếp là:
khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ta không biết các ngươi từ đâu tới. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài, và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ta không biết các ngươi từ đâu mà tới. Hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta.
Đấy, chúng ta thấy không? Dù họ sống công chính như thế nào đi nữa, giữ luật ngon lành mấy đi nữa, Chúa vẫn không biết họ, không có công nhận họ. Bởi vì sao vậy? Họ không sống trong sự thật. Họ không bé nhỏ như Chúa mong muốn. Họ không trust vào Chúa, không tin vào Chúa, mà chỉ cậy mình, giả hình, tìm vinh quang cho mình, biến sự trọng trở thành sự hèn, biến sự hèn trở thành sự trọng. Đó, tất cả những cái điều đó là gian dối. Do đó nên những cái việc họ làm đó đều là giả hình, đều không đáng Chúa chấp nhận. Bởi vì nó giả dối, nó không có chân thật. Bởi thế nên họ có nói là:
chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài, và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi.
Chúa vẫn không chấp nhận họ. Và bây giờ chúng ta có thể áp dụng câu này vào chính chúng ta này. Như hôm nay em nói đó, ở chỗ nào? Đây nhá, chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài, thì chúng ta có thể hiểu là chúng tôi hàng ngày rước lễ, hàng tuần rước lễ. Ăn uống là ám chỉ là rước lễ đấy. Chúng tôi luôn luôn rước lễ mà. Chúa cũng có nhớ ông con ngày nào cũng lên rước lễ mà. Rồi cái gì nữa? Và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi, có nghĩa là con ngày nào cũng nghe lời Chúa mà. Đi lễ chúng con nghe lời Chúa, rồi rước Chúa đàng hoàng, rồi đi tĩnh tâm nghe lời Chúa đấy. Ta không hề biết các ngươi từ đâu tới. Các ngươi là ai vậy? Chúng ta thấy không? Tại sao Chúa lại nói câu đó? Trong khi chúng ta đi tìm Chúa đấy, đi thờ, đi lễ đấy, rước Chúa đấy. Chúng ta thấy không? Rõ ràng nhớ, câu này là áp dụng cho chúng ta đấy. Chúng ta đi thờ, đi lễ hàng ngày, đó, ăn uống trước mặt Chúa, rồi nghe Chúa giảng qua các vị linh mục, rồi hay là đi tĩnh tâm, nghe hết. Nhưng mà Chúa vẫn không có recognize chúng ta là ai hết. Các ngươi từ đâu tới, có nghe các ngươi là ai đó. Giống như dân Do Thái hỏi Chúa là: ông từ đâu tới? Thế mà biết Chúa từ đâu tới thì tất nhiên biết Chúa là ai. Nó là như vậy. Thì bây giờ cũng vậy, Chúa không biết chúng ta từ đâu tới. Bởi vì những cái việc chúng ta làm nó mâu thuẫn. Chúng ta rước Chúa, nhưng mà rồi chúng ta lại sống ngược lại với đức bác ái. Rước Chúa là đấng yêu thương đến cùng, yêu thương vô cùng bất tận, yêu thương trọn hảo, mà chúng ta lại dùng chính cái lưỡi chúng ta rước Chúa để mà nói hành, nói xấu anh em, để mà chửi bới anh em, để mà vu khống cho anh em. Do đó Chúa nói chúng ta: ta chẳng biết ngươi từ đâu tới là đúng đấy. Rồi trong khi Chúa dạy chúng ta là tha thứ chẳng những 7 lần mà 77 lần 7. Chúng ta đã nghe lời Chúa nói rồi, cả đọc kinh lạy cha cũng vậy, là kinh Chúa dạy: xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha tội cho những người xúc phạm đến chúng con, mà chúng ta có tha đâu. Do đó Chúa không biết chúng ta từ đâu tới là đúng rồi. Có phải không cái gì? Đó, chúng ta hãy để ý cái câu này nhá. Và như thế thì chúng ta muốn vào nước trời mà không được đấy. Chúng ta muốn vào nước trời mà không được đấy. Nó là như vậy thôi. Chúng ta ai cũng sợ xuống hỏa ngục. Muốn vào nước trời mà chúng ta lại không có vào qua cửa hẹp. Đó là sống trọn lành. Đó là tin vào Chúa. Và dù chúng ta có không có sống theo lời Chúa, nhưng chúng ta vẫn còn có thể chui qua lỗ kim được. Ở chỗ gì? Ở chỗ chúng ta hãy hạ mình xuống, khiêm nhượng, chân nhận mình tội lỗi, xin Chúa thương con. Cái lúc mà chúng ta hạ mình xuống, nhận mình tội lỗi, sống trong sự thật đó, là chúng ta có thể chui qua lỗ kim. Bởi vì chúng ta chỉ tin vào lòng thương xót Chúa thôi. Chỉ có Chúa mới cứu được con thôi. Còn con thì tội lỗi, do đó nên con không thể cứu được mình. Con luôn luôn xúc phạm đến Chúa, xin Chúa tha thứ cho con, xin Chúa cứu con. Đấy, chỉ có thế thôi đó, là chúng ta chui qua lỗ kim. Nhưng mà Pha-ri-siêu luật sĩ không bao giờ có cái đó hết. Họ bị cái đó đó. Họ bị là sống người lớn, kiêu ngạo. Dù muốn vào nước trời cũng không thể được, bởi vì họ không thể chui qua lỗ kim là tin vào Chúa hơn là vào chính họ. Và vì thế nên các anh chị ơi, phần dưới của bài phúc âm nói đến dân ngoại. Chúng ta thấy rõ ràng không? Rõ ràng nói đến dân ngoại này. Sau khi Chúa phủ nhận dân của Ngài rồi nhá. Rồi bây giờ Chúa nói là sao?
Khi ấy các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Jacob và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa. Còn các ngươi bị loại ra ngoài. Nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng.
Đấy, chúng ta thấy không? Các ngươi ở đây, ở trên cũng các ngươi. Hãy cố gắng mà vào qua cửa hẹp. Các ngươi bị loại ra ngoài đây. Rõ ràng là luật sĩ với biệt phái rồi. Bởi vì không có sống đức tin. Trong khi Chúa nói là Abraham, Isaac, Jacob toàn là người sống đức tin thôi. Các tiên tri đây cũng sống đức tin nè. Họ đâu sống đức tin đâu. Có phải không? Do đó nên họ muốn vào mà không được là như vậy. Họ không chui qua lỗ kim bởi vì không sống đức tin. Đó. Còn Abraham, Isaac, Jacob, tất cả các tiên tri là những con người sống đức tin, do đó mới được vào nước trời. Còn ngoài ra còn ai nữa?
Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết.
Người sau hết đây chính là dân ngoại. Còn dân Do Thái là trước hết, bởi vì Chúa chọn họ trước mà. Thì bây giờ dân ngoại đây, từ đông sang tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa, là dân ngoại chúng ta đây này. Nhưng mà chúng ta đâu có được Chúa tỏ mình ra giống như dân Do Thái đâu. Vậy mà tại sao chúng ta lại được vào dự tiệc nước Chúa? Tại vì chúng ta tin thôi. Chúng ta đâu được sống cùng thời với Chúa Giêsu giống như những người Do Thái hồi xưa. Có phải không? Đâu có. Vậy thì bây giờ tại sao chúng ta được vào dự tiệc nước Thiên Chúa? Là tại vì chúng ta tin. Chỉ nhờ đức tin mà chúng ta được vào dự tiệc nước Thiên Chúa với Abraham, Isaac, Jacob và các tiên tri của dân Do Thái, là những người sống theo đức tin. Tóm lại ở chỗ đây, em xin xác minh một điều rất quan trọng. Đối với em á, những người được cứu rỗi rất là nhiều vô kể, chứ không có ít đâu. Chứ không có ít giống như là cái người Pha-ri-siêu luật sĩ đặt ra hỏi Chúa Giêsu trong bài phúc âm này. Rất là nhiều. Tại sao em cho nói thế? Tại vì chúng ta thấy lời hứa với Abraham không? Chúa hứa cái gì? Là ta sẽ ban cho ngươi con cái đông như sao trời, như cát biển. Không thể đếm được, nghĩa là vô số đấy các anh chị. Vậy thì hỏi các anh chị, dân Do Thái có đông như sao trời, cát biển không? Có không? Không. Vậy thì ám chỉ ai đấy? Ám chỉ tất cả những ai tin vào Chúa. Ám chỉ dân ngoại chúng ta đây này. Có nghĩa là tất cả những ai tin vào Chúa. Còn dân Do Thái đó là dân có tổ phụ Abraham mà cũng hư đi. Bởi vì sao? Không tin. Có thế thôi, hơn nhau ở chỗ đó đó. Do đó nên các anh chị ơi, hãy nhớ rằng Thiên Chúa yêu thương con người, muốn cứu độ tất cả mọi người và từng người một. Do đó nên công ơn cứu chuộc vô giá của Chúa sẽ cứu được rất 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 là nhiều người, chứ không có ít. Mà nó nhiều không thể nào đếm được. Như sao trên trời, như cát dưới biển. Chứ không ít giống như những người Pha-ri-siêu luật sĩ đặt ra hỏi Chúa như vậy đâu. Bây giờ chúng ta từ những cái tư tưởng của bài phúc âm là nền tảng cho phụng vụ lời Chúa Chủ nhật 21 thường niên 5C, chúng ta sang bài đọc 1 để thấy được là dân ngoại được cứu độ như thế nào, nơi dự án thần linh của Thiên Chúa.
Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ, mặc khải đứng công chính của người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Israel.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán: ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng. Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ. Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoại biển, bên Phi Châu, bên Lydia, là những dân thiện xạ, đến Ý Đại Lợi và Hy Lạp, đến những hòn đảo xa xăm, đến những kẻ chưa nghe nói về ta và chưa thấy vinh quang của ta. Chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của ta, sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa. Họ cởi ngựa, đi xe, đi võng, cởi la, cởi lạc đà, đến núi thánh của ta là Jerusalem, khác nào con cái Israel mang của lễ trong chén tinh sạch vào nhà Chúa. Chúa phán như thế: trong những dân đó, ta sẽ chọn các tư tế, các thầy lễ sẽ vững bền như vậy.
Con coi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Đấy, chúng ta thấy cái bài đọc 1 không? Có phải dân ngoại không vậy? Rõ ràng dân ngoại nhé. Rõ ràng dân ngoại. Nhưng mà cái vấn đề ở đây các anh chị, là lời hứa của Chúa với Abraham á, các dân tộc trên thế giới sẽ được hưởng phúc từ nơi dân tộc Do Thái. Chúa đã hứa rồi. Chúa đã hứa với Abraham á, được chúc phúc nhờ dân tộc của ngươi. Và vì thế nên ở trong bài đọc 1 chúng ta thấy không? Trước hết, cái dự án thần linh của Thiên Chúa là muốn cứu độ toàn thể nhân loại, kể cả dân ngoại nữa, không phải chỉ có dân Do Thái không. Đây:
ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ.
Chúng ta thấy không? Rõ ràng là mọi ngôn ngữ, mọi dân tộc, có nghĩa là tất cả loài người, chứ không phải là chỉ có dân Do Thái thôi. Có nghĩa là chúng sẽ tin vào Chúa và nhìn thấy vinh quang của ta. Đây. Nhưng mà vấn đề ở đây, làm sao mà cho dân ngoại có thể đến với Chúa và thấy được vinh quang của Chúa? Đấy là một vấn đề. Thì đó là phải có dân Do Thái. Bởi thế chúng ta thấy không? Giáo hội bây giờ đâu có bỏ cái cựu ước đâu. Toàn bộ thánh kinh của Kitô giáo chúng ta là cả cựu ước lẫn tân ước. Bỏ cựu ước đi là không còn thánh kinh nữa. Mất gốc. Mà chỉ có cựu ước không thì là Do Thái giáo, chứ không phải Kitô giáo. Ta nói nó phải cả hai, nó đi với nhau. Kitô giáo xuất phát từ Do Thái giáo. Và vì thế nên ở trong Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 4, Chúa Giêsu nói với người phụ nữ Samaritano, Chúa nói làm sao? Ơn cứu độ xuất phát từ người Do Thái. Mà thật sự là như vậy. Chúa Kitô chính là người Do Thái, và tất cả các thánh tông đồ là người Do Thái, Đức Mẹ là người Do Thái, và từ dân Do Thái. Và vì thế nên lệnh truyền phục sinh của Chúa Kitô đó là ở chỗ nào? Là bắt đầu từ Jerusalem. Các con sẽ làm chứng cho thầy từ Jerusalem tới Samaria, khắp Judea và cho tới tận cùng trái đất. Chúng ta thấy không? Từ Jerusalem. Và Thánh Thần hiện xuống từ đâu? Ở Jerusalem. Vào ngày nào? Lễ ngũ tuần của dân Do Thái. Chúng ta thấy không? Tất cả là từ dân Do Thái. Bởi thế nên mới có cái câu tiếp theo: muốn để cho dân ngoại, có nghĩa là muốn quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ đến để mà thấy vinh quang của Chúa, thì
ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ.
Dấu lạ đó là cái gì?
Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoại biển, bên Phi Châu, bên Lydia, là những dân thiện xạ, đến Ý Đại Lợi và Hy Lạp, đến những hòn đảo xa xăm, nên những kẻ chưa nghe nói về ta và chưa thấy vinh quang của ta, chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của ta.
Đấy, chúng ta thấy không? Có nghĩa là Chúa sai đi một số người từ dân Do Thái, thì chúng ta hiểu là đó là các thánh tông đồ, trong đó có cả thánh Phaolô, có phải không? Đó là một số đấy sẽ được sai đi đó. Và chúng ta thấy không, đến Ý Đại Lợi và Hy Lạp, ai đến Ý Đại Lợi và Hy Lạp? Thánh Phaolô đến cả Ý Đại Lợi và Hy Lạp, Hy Lạp trước, Ý Đại Lợi sau. Nhưng mà còn ông thánh Phêrô, thánh Phaolô đều ở Ý Đại Lợi và chết ở Roma đấy. Do đó nên rõ ràng ở đây tiên tri nói trước rồi, chứ không phải là mới nói. Tiên tri tri hậu, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe nói về ta và chưa thấy vinh quang của ta, có nghĩa là đến với dân ngoại, đi khắp nơi, và những cái nơi mà phi châu là tiêu biểu đó. Thật sự là Kitô giáo đó bắt đầu lan đó, thì là lan sang hai châu một lúc, bởi vì cái chỗ dân Do Thái đó là phía cực tây của Á Châu, mà cũng ở ngay Trung Đông đó. Rồi từ chỗ đó là nó ở phía dưới là Ai Cập, thuộc về Phi Châu. Còn ở phía đông thì lại gần với Âu Châu, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, đại khái là Âu Châu hết. Từ cái chỗ đó mà nó lan hai nơi một lúc, Âu Châu về phía đông và Phi Châu là về phía nam, đó là bắt đầu từ Ai Cập sát với lại Trung Đông. Và đó là lý do chúng ta thấy đầu tiên đó là bên Phi Châu và Lydia. Rồi sau đó mới tới Ý Đại Lợi và Hy Lạp, thấy không? Ý Đại Lợi, Hy Lạp là Âu Châu này, rồi Phi Châu, đó đầu tiên là Ai Cập. Bởi thế nên ngay đầu tiên á, ba cái giáo hội chính yếu của giáo hội Kitô giáo từ đầu á, đó là giáo hội Jerusalem, đó rồi một, thứ hai giáo hội Antiochia. Antiochia là nơi đầu tiên chúng ta được gọi là Kitô hữu, rồi tới giáo hội Alexandria là ở bên Ai Cập, cuối cùng mới tới giáo hội Roma, và chính thức là giáo hội ở Roma. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Roma mới có hai cái mộ của hai vị đại tông đồ, đó là thánh Phêrô và thánh Phaolô. Thế thôi. Thì đây rõ ràng là chúng ta thấy được là nghĩa là Chúa sai các thánh tông đồ đi khắp thế giới mà. Đó, ở Phúc Âm Thánh Matthew thì đi tuyển mộ môn đồ nơi các dân tộc, còn ở Phúc Âm Thánh Marco thì đi khắp thế giới để rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Do đó nên cái vấn đề là dân ngoại là được loan truyền tin mừng cứu độ bởi các thánh tông đồ. Và vì cái tin mừng cứu độ đó, nhất là qua những người vị tông đồ, mà những vị tông đồ này sống đức tin, sẵn sàng chết để chứng minh đức tin, và đó là cái dấu lạ ở giữa dân ngoại, và làm cho nhiều khác tin, và nhờ đó mà họ mới nhìn thấy vinh quang của ta, vinh quang của Thiên Chúa. Vinh quang của Thiên Chúa ở chỗ nào? Ở chỗ là Thiên Chúa yêu thương nhân loại, muốn cứu chuộc nhân loại, và Ngài yêu thương nhân loại đó qua tất cả những cái thừa sai của Ngài, là các thánh tông đồ Ngài sai đi, đến nỗi mà các Ngài cũng sẵn sàng đổ máu ra để cứu độ nhân loại, như là Chúa Kitô đã đổ máu ra, hy sinh cho người mình yêu, chết cho người mình yêu để cứu độ nhân loại. Do đó nên họ thấy được vinh quang của Chúa là như vậy. Vinh quang của Chúa ở chỗ là yêu thương, phục vụ, hiến mình cho tha nhân. Và bây giờ họ đã thấy được cái vinh quang đó nơi ai? Không phải trực tiếp từ Thiên Chúa nơi Chúa Jesus Kitô giống như dân Do Thái nữa, mà là nơi các vị tông đồ. Đấy, chúng ta thấy được cái bài đọc một là nó là như vậy đó. Nó vẫn đi theo chiều hướng của bài Phúc Âm, nhưng mà ở cái khía cạnh là dân ngoại thôi, chứ không phải dân Do Thái. Và bây giờ chúng ta sang bài đọc 2, chúng ta sẽ thấy dân Do Thái.
Trích thư gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em, như nói với những người con rằng: hỡi con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi người quở trách con. Vì Chúa sửa dạy ai là người, là kẻ người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà người chọn làm con. Trong khi được sửa dạy, anh em hãy cảm trí. Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái. Vì có người con nào mà cha không sửa phạt? Ngày nay hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ hơn là nguồn vui, nhưng sau này nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy. Vì thế anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bụng rụng và những đầu gối rụng rời. Đường anh em đi, anh em hãy bạc cho thẳng, để người què khỏi bị trạo chân nhưng được an lành.
Con coi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Kính thưa các anh các chị, đó chúng ta thấy bài đọc 2 không? Bài đọc 2 là bài trích ở đâu vậy? Trích ở thư gửi Do Thái. Đấy, chúng ta thấy người Do Thái không? Ngay cái thư gửi cho Do Thái đã viết được là cái bức thư này viết cho người Do Thái. Rất là thích hợp. Nếu chúng ta để ý từng chi tiết một, chúng ta sẽ thấy nó hợp với nhau lắm. Và trong cái bài này thì mục đích của Thánh Phaolô, được cho là tác giả của cái thư Do Thái này, đã nói cái gì đây? Nói là:
Hỡi con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi người quở trách con. Vì Chúa sửa dạy ai là người, là kẻ người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà người chọn làm con.
Vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta chịu gian nan khốn khó đó, thì chúng ta hãy vui mừng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta là người được Chúa yêu. Đây này, chúng ta nghe kỹ này. Vì Chúa sửa dạy ai là kẻ người yêu. Vậy bây giờ khi Chúa sửa dạy chúng ta là kêu Chúa làm sao? Chúng ta được Chúa yêu mà lại kêu là: ủa, sao Chúa lại yêu con kiểu đó à? Chúng ta hay có vấn đề lắm. Chúng ta được yêu mà chúng ta không biết mình được yêu, lại còn đi trách người yêu của mình nữa cơ chứ. Ôi giời ơi, vậy là đó, chúng ta thấy không? Khó vào nước trời là vậy. Muốn vào mà không được là như vậy đấy. Rồi, cái gì nữa? Rồi, đánh đòn kẻ mà người chọn làm con. Úi giời, khi chúng ta bị đánh đòn là chúng ta tưởng là chúng ta bị nguyền rủa, chúng ta bị Chúa loại trừ, chúng ta là đồ quái gở. Mà rõ ràng ở đây nói là đánh đòn kẻ mà người chọn làm con. Bởi thế nên khi mà chúng ta bị đánh đòn á, chúng ta hãy vui mừng. Ô lạy Chúa, hãy đánh con nhiều vào để con càng trở nên con cưng của Chúa. Có ai dám xin Chúa như vậy không? Nếu mà chúng ta căn cứ vào đây là chúng ta phải làm cái điều đó rồi. Phải làm điều đó rồi. Chúa ơi, cứ đánh con đi, bởi vì càng đánh con càng trở thành con cưng. Chúa cứ sửa dạy con đi để con càng được Chúa yêu thương. Đấy, chúng ta hãy xin cái cầu đấy thì là tuyệt vời nhất đấy. Như vậy là phong thánh ngay được rồi. Ai mà xin cái này là được phong thánh ngay đấy. tuyệt vời các anh chị ơi. Nếu mà chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta suy gẫm thì chúng ta sẽ thấy được là đúng là mình sống mâu thuẫn quá. Mình đúng là sống mâu thuẫn nên Chúa nói ta chẳng biết ngươi từ đâu đến là đúng rồi. Bởi vì mình đâu sống theo sự thật đâu. Chúng ta muốn vào nước trời mà không được vào là đúng là như vậy đấy. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa yêu chúng ta, Chúa mới sửa dạy. Mà chúng ta lại trách Chúa. Rồi Chúa đánh đòn chúng ta. Thì chúng ta lại cũng lại cứ lại Chúa. Đau quá Chúa ơi. Thì chúng ta thấy không? Ở đây nếu mà áp dụng vào dân Do Thái các anh chị, thì các anh chị biết sao? Chúa luôn luôn sửa dạy họ đúng không? Chúa luôn luôn đánh đòn họ phải không? Tại sao vậy? Tại họ bỏ Chúa. Mỗi lần họ bỏ Chúa, các anh chị đọc trong cái bộ sách về quan án coi, nó là như vậy. Khi mà họ vào đất hứa rồi, trước thời các vua đó thì có thời quan án, thì chúng ta thấy không, cứ mỗi lần mà họ bỏ Chúa, Chúa lại sai cái dân ngoại tới cai trị họ mấy chục năm đó. Sau đó họ kêu cầu Chúa, Chúa lại giải cứu họ, sai anh hùng nào tới đến giải cứu. Xong rồi khi mà họ thịnh vượng, họ lại bỏ Chúa, Chúa lại sai người tới, họ lại trở về với Chúa. Đấy, cứ tiếp tục như vậy thôi. Và vì thế nên chúng ta thấy không, khi mà Chúa sửa dạy mà Chúa đánh đòn như vậy đó, là Chúa ấy cố ý muốn họ sống làm sao vậy các anh chị? Hãy tin vào Chúa, hãy trở về với Chúa, tin vào Chúa. Thì khi tin vào Chúa rồi mới chui qua cái lỗ kim được, mới được cứu độ, có phải không các anh chị? Do đó nên cái bài đọc một này cũng cho chúng ta thấy cái lỗ kim nó còn ám chỉ cái gì nữa. Lỗ kim hay là cửa hẹp đó, nó ám chỉ là những thử thách cam go. chứ không phải những cái chỉ có hy sinh hãm mình mà thôi. Thì kể cả những hy sinh hãm mình, kể những sự sống bé nhỏ của chúng ta, và muốn để chúng ta dễ bé nhỏ, thì Chúa dùng những cái hình phạt, Chúa dùng những cái đau khổ thử thách gây ra bởi tội lỗi của chúng ta để dùng của độc giải độc cho chúng ta. Thế thôi, miễn là chúng ta biết lợi dụng những cái đó để nhìn lên đấng đã bị đâm thâu và là chúng ta được cứu độ. Giống hệt như người trộm lành đã nhìn lên đấng bị đâm thâu thì được cứu độ ngay, có đúng không? Và giờ đây chúng ta thấy được là sau khi mà xử phạt rồi thì cái gì xảy ra đây?
Vì thế anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bụng rụng và những đầu gối rụng rời. Đường anh em đi, anh em hãy bạc cho thẳng, để người què khỏi bị trạo chân nhưng được an lành.
Có nghĩa là sau khi được xử phạt rồi, sau khi được nên con cái Chúa rồi, thì chúng ta mới sống trọn lành, để nhờ đó mới giúp cho những người chưa biết Chúa mà nhận biết Chúa, mà đến với Chúa mà nhìn thấy vinh quang của Chúa qua cái đời sống trọn lành của chúng ta. Thương như là Thiên Chúa thương. Đó là lý do chúng ta sang bài đáp ca rất là ngắn, chỉ có 2 câu, để chúng ta thấy được là chúng ta phải làm gì khi chúng ta nhận thấy được dự án thần linh của Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả loài người nói chung, trong đó có dân Do Thái.
Đón lên mừng Chúa, khúc hạc cầm diêu dân, nương khúc hạc cầm giáo dắt giọng ca, kèn thổi vang xen tiếng tù và tung hô mừng Chúa vị quân vương.
Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian, toàn thể chư dân hãy khen ngợi Chúa, hết thảy các nước hãy chúc tụng Người, vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thật là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian.
Kính thưa quý anh chị, bài đáp ca này nó ngắn ngủi thôi, và nó chỉ có 2 câu. Nhưng mà cái câu
hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian,
Thánh Vịnh muốn nói về ai đây? Thánh Vịnh muốn nói về tất cả những ai tin vào Chúa. Bởi vì Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả nhân loại, chứ không phải chỉ có dân Do Thái hay là chỉ có những người đã vào đạo Kitô giáo và rửa tội thế thôi. Ngoài ra không có cứu ai nữa. Không có. Chúa cứu chúng ta trước để chúng ta đi rao giảng tin mừng, sống chứng nhân, để nhờ đó nhiều người chưa nhận biết Chúa trở lại nhận biết Chúa, thấy vinh quang của Chúa là lòng thương xót Chúa. Và đó là lý do mà chúng ta được Chúa Giêsu kêu gọi: các con hãy lên trọn lành như Cha của các con là đấng trọn lành. Trọn lành ở chỗ nào? Cái câu vừa rồi là câu ở Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 5 câu 48, nhưng mà ở Phúc Âm Thánh Luca đoạn 6 câu 36 nó là hãy thương xót như Cha các con ở trên trời là đấng xót thương. Đó, trọn lành ở chỗ xót thương. Và chỉ có khi chúng ta biết xót thương người khác thì người khác mới nhận biết được vinh quang của Thiên Chúa. Bởi vì vinh quang của Thiên Chúa chính là lòng thương xót Chúa. Chúng ta thấy vinh quang của Thiên Chúa ở nơi đâu? Ở nơi trên thập giá. Bởi vì ở thập giá là tất cả vinh quang của Thiên Chúa tỏ ra. Ở chỗ nào? Ở chỗ Thiên Chúa yêu thương con người đến cùng, nơi con của Ngài. Đó là lý do mà Chúa Giêsu trong Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 8 câu 28 đã nói cái gì? Khi các ngươi treo con người lên, các ngươi mới biết ta là ai. Đó là tất cả dung nhan thương xót của Thiên Chúa, là chính lòng thương xót Chúa. Cho đó nên ở câu đáp ca là
vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thật là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời.
Và đó là lý do mà
toàn thể chư dân hãy khen ngợi Chúa, hết thảy các nước hãy chúc tụng Người.
Và chúng ta hãy nhớ, chúng ta được Thiên Chúa chọn là để mang tin mừng cho toàn thế giới, chứ không phải giữ tin mừng đó cho chỉ riêng chúng ta thôi. Và đó là lý do mà chúng ta phải thực hiện lời kêu gọi ở trong bài đáp ca hôm nay.
Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian.
Nếu chúng ta thật sự cảm thấy được là chúng ta được cứu độ, đó là một sự vui mừng, hoan hỷ, Thì khi chúng ta vui, chúng ta không thể giữ cái niềm vui trong chúng ta được. Chúng ta thấy không, khi mà chúng ta vui á, tự nhiên chúng ta muốn chia sẻ phải không? Kể cả lúc chúng ta buồn á, chúng ta cũng muốn chia sẻ đúng không? Tâm tình của chúng ta đó là cứ muốn chia sẻ thôi, chúng ta không muốn giữ. Mà đây nếu mà chúng ta những người Kitô giáo được cứu độ rồi mà không có cái tinh thần truyền giáo tông đồ á, là những người chưa cảm thấy thật sự là vui khi mình được cứu độ. Do đó nên không có loan truyền cái niềm vui đó ra. Và như vậy rất là nguy hiểm. Và như vậy là làm cho công ơn cứu độ của Thiên Chúa không được loan ra khắp thế giới. Và nhiều người sẽ vì thế mà có thể hư đi. Do đó nên chúng ta hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian để loan truyền cái gì? Loan truyền
vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thật là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời.
Amen.
Con coi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.